mạnh. Có đa vạch hyperdrive thuộc loại tương tác mạnh, có nửa độ quay tự nội và nặng hơn meson. Họ hàng với baryon có hai loại, nhân gồm có proton và neutron, và loại đa vạch gồm có lambda, sigma, cascade và omega. Gluon là thuộc loại tương tác mạnh, không có trọng khối, thường liên kết các hạt quark với nhau. Gluon có họ hàng với quang tử, graviton, gluon mạnh và gluon yếu. Có bốn lực trong thiên nhiên: điện từ lực, lực mạnh, hấp lực hay trọng trường, và lực yếu. Những lực này liên kết những hạt căn bản với nhau để tạo thành nguyên tử. Mỗi lực đều có hạt boson riêng biệt. Boson là những phân tử căn bản truyền tải lực giữa các phân tử. Lực mà các hạt boson truyền tải đến những hạt phân tử khác gọi là điện từ lực. Hạt boson truyền tải điện từ lực được gọi là quang tử. Lực liên kết các quarks với nhau gọi là lực mạnh. Hạt boson truyền tải lực này gọi là gluon. Lực làm mọi vật rơi xuống đất và giữ vững trái đất quay chung quanh mặt trời gọi là hấp lực hay trọng trường. Lực liên kết với hạt boson được gọi là graviton. Lực chịu trách nhiệm về phóng xạ tuyến của những nguyên tử bất ổn và tan rã, phóng ra, gọi là lực yếu. Lực này được truyền tải trong việc trao đổi giữa những phân tử Y và Z. Khoa học ngày nay đã khám phá thêm lực thứ 5 và thứ 6. Lực thứ 5 là ý thức tâm linh hay là lực căn bản của vũ trụ. Câu sau đây được trích trong Lăng Kính Đại Thừa của cụ Nghiêm Xuân Hồng. Trước kia, người ta cho rằng vũ trụ là một bộ máy đồng hồ khổng lồ. Nhưng Eddington lại cho rằng vũ trụ không phải là một bộ máy đồng hồ khổng lồ, mà là một tâm tưởng lớn. Tâm tưởng lớn trong kinh Phật gọi là diệu tâm. Kinh dạy rằng pháp giới, vũ trụ là một màn thiên la võng vừa của chung và vừa của riêng. Hành giả qua nhiều A Tăng Kỳ kiếp tu hành, từ ý thức, thức thứ 6, vượt qua mạt na thức, thức thứ 7, lọt vào không hải của tàng thức, thức thứ 8 hay A Lại Gia thức, và tìm đường đến diệu tâm, mà nhà thiền gọi là bản lai diện mục hay ông chủ. Sau đây là bản ghi trọng lượng và trọng khối của dòng họ Lepton. Phần này xin xem sách trang 31. Lượng tử sắc động học hay nguyên lượng sắc động học. Quan chung Chromodynamics. Thuyết này nhằm các nghĩa đặc tính của quark. Nói một cách khác, thuyết này liên kết quark với sắc lực color force cùng với ba màu của quark: quantum, nguyên lượng, được căn cứ theo nguyên lượng cơ học quantum mechanics, và chromo trong chromodynamics, sắc động học, nói đến vai trò của sắc lực color force. Điện từ lực yếu, electroweak force. Các yếu lực và điện từ lực được mô tả như là hai mặt của một tương tác đơn thuần, single interaction. Chúng ta hãy tìm hiểu tại sao nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử, nhất là quark, đã được một số khoa học gia xác định là những viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ, chỉ xuất hiện chớp nhoáng, mờ ảo như những bóng ma chơi, khiến không thể nắm bắt được. Trước hết, chúng ta cần phải thấm nhuần giáo lý của Phật, những cốt tủy của đạo Phật. Theo nhãn quan của nhà Phật, trong pháp giới này, tức vũ trụ, không có gì gọi là vật cả. Lục Tổ Huệ Năng nói, bản lai vô nhất vật. Từ xưa đến nay không hề có vật. Ý kiến này cũng tương tự như trong bài kệ Phá Địa Ngục như sau: Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính, nhất thiết di tâm tạo, vạn pháp do tâm sinh, nhất tâm sinh vạn pháp, Phật do tâm thành, đạo do tâm đắc, phước do tâm tích, họa do tâm di. Tâm năng tác thiên đường, tâm năng tạo địa ngục, tâm năng tác Phật, tâm năng tác chúng sinh. Nghĩa là, nếu người nào muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, nên quán vũ trụ này, tất cả đều do tâm tạo nên. Vạn vật đều do tâm sinh, một tâm sinh ra vạn vật. Phật là do tâm mà thành, đạo là do tâm đạt được, họa là do tâm gây ra, phước là do tâm bồi đắp. Tâm tạo được thiên đường, tâm tạo được địa ngục, tâm có thể biến mình thành Phật, tâm khiến mình chỉ là chúng sinh. Phật quan sát xâm la vạn tượng trong vũ trụ này, tất cả đều do tâm sinh ra cả. Hai câu sau đây xác định nhãn quan nói trên của nhà Phật đối với pháp giới. Vạn pháp do tâm sanh, nhất tâm sanh vạn pháp. Nói một cách khác, tất cả vạn pháp trong thế gian này, từ những côn trùng nhỏ tí cho đến sơn hà đại địa to lớn, đều do thức biến mà sanh ra cả. Trong Kinh Kim Cang giảng giải của Hòa Thượng Thanh Từ, đoạn 5, trang 38, Đức Phật dạy rằng: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm chỗ có tướng đều là hư vọng. Nói một cách khác, hữu hình hữu hoại, nghĩa là có hình tướng là có hoại. Tất cả những hình tướng ở thế gian này đều không thật, hư dối. Nói không có là không đúng, vì chúng nó sờ sờ ra trước mắt. Nhưng theo nhãn quan nhà Phật, tất cả chỉ là như huyễn mà thôi. Cũng trong Kinh Kim Cang, đoạn 32, trang 211, Phật lại dạy: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Pháp hữu vi, hay là những sự vật có hình tướng, đều bị định luật vô thường sinh sinh diệt diệt chi phối. Ngay đến cả những tư tưởng, những cảm nghĩ của chúng ta đều thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, từng giây. Tất cả các cõi, các cảnh giới, các thân căn của chúng ta đều như huyễn hóa, như giấc chiêm bao, như dương diệm, tức là ảo ảnh nước trong sa mạc, như tiếng vang, như hoa trong gương, như trăng đáy nước. Xét về trí tuệ Bát Nhã thì không có một vật nào hết, vì phàm là một vật phải có hai điều kiện là tự tánh và cố định. Những sự vật ta thường thấy chung quanh chỉ là do duyên hợp, còn duyên thì còn, hết duyên thì mất. lấy thí dụ một cái đồng hồ đeo tay hay treo tường, đều với một số bộ phận ráp lại mặt thành như mặt kính, vỏ bằng sắt, cây kim, chuông reo và những bánh xe răng khế, vân vân. Nếu vài bộ phận hư hoặc thiếu, đồng hồ không chạy được. Lấy những thí dụ khác như căn nhà, cái bàn, cái ghế hay bất cứ vật gì cũng vậy, đều không có tự tánh và cố định. Tất cả chỉ đều do duyên hợp mà thôi. Đó là thuyết tương sinh tương duyên, trùng trùng duyên khởi của nhà Phật. Nghĩa là làm một cái đồng hồ mà không biết bao nhiêu người ở mọi ngành, mọi giới đều đã tham dự vào. Xét cho kỹ, pháp giới chỉ là do tự tâm biến hiện, chỉ là một trường biến hiện liên miên bất tuyệt, tương tự tương tục của tâm chuyển thành thức. Trích trong Lăng Kính Đại Thừa của cụ Nghiêm Xuân Hồng. Để giúp quý vị ý niệm được tính cách như huyễn của vạn vật, xin quý vị đọc bài Khuôn Mẫu Toàn Ký trong Khoa Học Hiện Đại của giáo sư Trần Trung Ngọc, đăng trong tập san Phật Giáo Hải Ngoại số 6, xuất bản vào mùa Vu Lan 2539. Tôi xin tóm lược như sau. David Bohm, chuyên về ngành vật lý tiềm nguyên tử, và Carl Rubin, một nhà thần kinh sinh lý học, đã dựa vào quan niệm toàn ký để giải thích một cách hợp lý những kết quả khoa học của họ. Các khoa học gia chuyên ngành vật lý hạt nhỏ đã đưa ra bằng chứng và đề nghị rằng thế giới của chúng ta ngày nay và mọi thứ ở trong đó chẳng qua chỉ là những hình ảnh không thực, là những dự phóng của một thực thể vượt ra ngoài không gian và thời gian. Thế nào là khuôn mẫu toàn ký? Toàn ký là một kỹ thuật tạo hình ảnh bằng một loại ánh sáng đặc biệt, thường được biết tới tên quen thuộc là ánh sáng laser và hiện tượng giao thoa. Chắc quý vị đã từng thấy một loại dây chuyền đeo cổ có hình tượng Phật. Nếu nhìn vào chẳng thấy gì cả, nhưng đưa qua ánh sáng thì thấy hình tượng Phật nổi bật lên như thật vậy. Kỹ thuật này cũng áp dụng cho những mặt đồng hồ có hình con cá sấu nổi. Chính tôi cũng đã được phát một bằng lái xe, nhìn vào thấy những con dấu nổi và những hàng chữ nổi rất rõ rệt. Nhìn qua ánh sáng thì thấy hình tượng Phật, hình cá sấu hay những con dấu nổi lên rất rõ rệt. Nhưng lấy tay sờ mó vào hay nắm bắt thì không thấy được, bởi vì nó như ảo ảnh vậy. Trong kinh xưa, Đức Phật đã dạy rằng thế giới này đều như huyễn hóa cả, bởi vì thế giới của sông núi, cây cỏ có thể là không hiện hữu, ít ra là không hiện hữu như chúng ta thường tưởng là hiện hữu. Phải chăng quan niệm về ảo tưởng của những huyền niệm gia cách đây nhiều thế kỷ là đúng, và những cảnh xâm la vạn tướng chẳng qua chỉ là vùng rộng lớn của các tần số biến đổi thành những sự vật sau khi nhập vào các giác quan của ta? Theo Bơm thì toàn thể vũ trụ chỉ là một toàn ký đồ, hay nói một cách khác, tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều xuất hiện như những hình tượng Phật, hình cá sấu và hình con dấu trên mặt kính hay trên tấm plastic. Giáo sư Ngọc tóm lược như sau. Nói một cách dễ hiểu thì mọi vật đều sinh ra từ một căn bản chung, và căn bản chung này khi nhập vào giác quan của con người thì sinh ra mọi sai biệt mà chúng ta thường thấy ở ngoài đời. Theo cái nhìn của đạo Phật thì đó là cái nhìn kiến trược, tức là cái nhìn lệch lạc, sai lầm. Giáo sư Ngọc tóm lược tư tưởng Hoa Nghiêm như sau. Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sinh. Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoặc hiện sai biệt, hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi. Cái này có cái kia và ngược lại. Như lưới đế châu, tâm chân thì pháp giới tánh với tâm là một, vạn vật đồng nhất thể. Đức Phật gọi nguyên tử là một vi thể, tức là một vật thể rất nhỏ nhiệm, vi tế. Bây giờ ta lấy một thí dụ. Ta hay đập nát một hạt bụi nhỏ như cái vi thể ấy. Đập hết được không? Nếu đập hết thì còn gì là hạt căn bản cấu tạo? Nếu còn thì đập đến bao giờ mới hết? Thí dụ thứ hai, con gà và quả trứng, cái nào có trước? Thí dụ thứ ba, có thể truy cứu được cha mẹ đầu tiên của chúng ta không? Trong sơ đồ nguyên tử và dòng họ, tôi bắt đầu bằng phân tử và nguyên tử và tận cùng bằng chân không sinh diệt. Phân tử nguyên tử là cái có, sao lại tận cùng bằng không? Ngược lại từ chân không trở lên, sao lại đến chỗ có là nguyên tử và phân tử? Đến nay đọc kinh Phật, tôi mới biết rằng cái có là do ở cái không mà ra. Cũng như Bát Nhã Tâm Kinh đã nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Kinh Di Ma Cực, Phẩm Quán Chúng Sinh, trang 67, kể lại cuộc đối thoại hy hữu giữa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Ngài Di Ma Cực, mà tôi chỉ ghi lại vài dòng liên hệ. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Di Ma Cực đáp: thân là gốc. Thân lấy gì làm gốc? Tham dục làm gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Hư vọng, phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tư tưởng điên đảo làm gốc. Tư tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ làm gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không gốc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập nên tất cả các pháp. Để làm sáng tỏ tinh thần của cuộc đối thoại, nhất là ý nghĩa của hai chữ không trụ, xin mời quý vị xem lời giải thích của phẩm nói trên. Không trụ là dịch nghĩa của danh từ vô trụ. Các pháp toàn không có tự tánh, nên không có trụ trước, chỉ tùy theo duyên mà sanh khởi, nên gọi là vô trụ. Do vô trụ không có chỗ trước, nên chẳng phải có, chẳng phải không, nên mới làm được cái gốc cho hiện tướng có, không của vạn hữu. Theo ý Ngài Dạy Công thì vô trụ tức là thật tướng. Thật tướng tức là tánh không, chỉ khác tên mà thôi. Xem như vậy thì chân không với vật thể, nguyên tử cũng là một, chỉ khác nhau ở tên gọi mà thôi. Kinh Phật cũng dạy rằng mọi vật đều đến từ nơi chân không. Kinh Hoa Nghiêm cũng dạy mọi vật đến từ đó, đột hiện rồi lại tan, tương tự như bào ảnh, chẳng khác gì một giấc mơ. Kinh Lăng Nghiêm trang 221 Phật dạy: A Nan, như hột bụi trần gần như hư không, vì chia mà thành ra hư không. Thì phải biết, hư không cũng có thể sinh ra hạt bụi gần hư không, mà thành là sắc tướng. Trang 223, Phật dạy tiếp. Vì chúng sanh trong phàm giới, tâm có nhơ sạch, lượng có lớn nhỏ, nghiệp có thiện ác, nên diệu dụng có sắc không, tùy theo tâm của chúng sanh, ứng theo lượng của chúng sanh, tuân theo nghiệp của chúng sanh, mà phát khởi ra các pháp. Dựa theo nguyên lý bổ sung của Niebuhr trong Lăng Kính Đại Thừa, trang 183, cụ Nghiêm Xuân Hồng viết: sở dĩ cực vi vừa là hạt vừa là sóng, bởi vì cái điểm kết tụ cơ động thành sắc tướng của nó thường được gọi là hạt, còn cái trường lực quang minh mờ ảo của nó thì là sóng. Nói một cách khác, vạn hữu trong vũ trụ chẳng khác gì những hình nổi của tượng Phật, hình cá sấu trên mặt đồng hồ, hoặc hình những con dấu nổi trên tấm bằng lái xe mà thôi. Để kết luận bài này, tôi xin nhắc lại một điều quan trọng. Những gì khoa học ngày nay khám phá ra về nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử, thì các đạo lý Đông Phương, nhất là đạo Phật, đã nói rõ ràng cách đây mấy ngàn năm rồi. Đó là những hình bóng mờ ảo, chập chờn, ảnh hiện, hư hư thực thực, khiến chúng ta không thể nắm bắt được chúng, kiểm soát được chúng, và khẳng định chúng là những viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ. Nếu quý vị đồng ý với tôi, thì quý vị có tin rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học không?